là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 29 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Chiều qua tại thành phố Điện Biên, cụm thi đua số 1 gồm 8 đài phát thanh truyền hình các tỉnh miền núi, khu vực Tây Bắc là Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai và Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2024, triển khai phương nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Trong năm 2024, các đài trong cụm thi đua số 1 đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Số lượng và chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình không ngừng được đổi mới và nâng cao cả về nội dung và hình thức thể hiện. Trong đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác bảo vệ môi trường, tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp, kết quả phục hồi sản xuất, thực hiện đồng bộ linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau bão số 3. Cùng với đó, 8 đài trong cụm thi đua số 1 đã thực hiện tốt phong trào thi đua do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và cụm thi đua số 1 phát động. Đóng góp vào kết quả chung này, mặc dù phải trải qua cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề, nhưng năm 2024, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức sản xuất và quảng bá thành công nhiều sự kiện quan trọng. Nổi bật là đã sản xuất và phát sóng trên 500 tin bài với trên 2.000 lượt phát sóng trên các hạ tầng, cung cấp thông tin cho hơn 20 cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh truyền thông về cơn bão số 3. Đài còn là nhịp cầu nhân ái kết nối các nhà hảo tâm, quyên góp hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và gần 200 tấn hàng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão lũ. Năm 2024, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục có bước tiến dài trong các cuộc liên hoan nghiệp vụ. Nổi bật là đạt một giải B, một giải C giải báo chí quốc gia, một giải B và một giải khuyến khích cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 2 giải vàng, một giải bạc, một giải đồng, một giải khuyến khích tại Liên hoan Phát thanh Toàn quốc năm 2024, cùng nhiều giải thưởng tại các cuộc thi do các bộ ngành trung ương phát động. Tại hội nghị, đại diện các đài trong cụm thi đua số 1 đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, việc đặt hàng dịch vụ sự nghiệp, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ viên chức, đồng thời thống nhất đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua năm 2025. Tại hội nghị lần này, ban tổ chức đã tiến hành tổng kết và trao giải cuộc thi tác phẩm báo chí phóng sự không sử dụng lời bình. Theo đó đã trao 2 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba cho các tác phẩm xuất sắc. Tác phẩm ITV kết nối giúp người dân vượt qua bão Iagi của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã giành giải nhì cuộc thi. Nhân dịp này, cụm thi đua số 1 đã suy tôn và đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông tặng cờ thi đua và bằng khen cho 4 đài phát thanh truyền hình. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên đã bàn giao đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 1 năm 2025 cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái. Cũng trong dịp này, đại biểu của 8 đài phát thanh truyền hình đã đi thăm các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ như Đền thờ Điện Biên Phủ, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi A1 và di tích lịch sử Đồi A1.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái dành nguồn kinh phí 600 triệu đồng để hỗ trợ vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững. Đến nay, người dân đã hoàn thành trồng rừng với diện tích đạt tiêu chuẩn là trên 230 ha trên 300 ha kế hoạch. Tỉnh Yên Bái đã nghiệm thu và giải ngân kinh phí hỗ trợ trên 462 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch. Trồng rừng nguyên liệu theo hướng bền vững là một trong yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng của ngành gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là trồng rừng bền vững có chứng chỉ FSC là một biện pháp để gia tăng giá trị cho sản phẩm gỗ. Chính vì thế, thúc đẩy lâm nghiệp phát triển năm 2024, tỉnh Yên Bái còn triển khai cấp mới mở rộng chứng chỉ rừng FSC và quế hữu cơ, dự ước đến hết năm cấp mới đạt 9.400 ha, nâng tổng số diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC của tỉnh lên 36.800 ha.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức cứu trợ trẻ em, tổ chức khởi động chương trình trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3 tại xã Minh Xuân thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự án cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh do tổ chức cứu trợ trẻ em thực hiện tại xã Minh Xuân, đoàn đã tiến hành trao tiền hỗ trợ cho 67 hộ gia đình trên địa bàn các thôn bị thiệt hại do bão số 3 với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, với các mức từ 3 đến 7 triệu đồng một hộ. Dự án thực hiện tại 6 xã trên địa bàn huyện Lục Yên bao gồm Minh Xuân, Minh Chuẩn, Minh Tiến, Phúc Lợi, Tô Mậu, An Phú với 245 hộ được hưởng lợi, tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng. Trong thời gian tới, dự án tiếp tục trao hỗ trợ cho các hộ trên địa bàn các xã, giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.
Hội Nông dân huyện Trấn Yên vừa tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2024. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo hội viên nông dân trong huyện Trấn Yên tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Để hỗ trợ và nâng cao chất lượng phong trào, Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng mở trên 1.200 buổi tập huấn cho trên 40.000 lượt hội nông dân về kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mở 65 lớp dạy nghề cho gần 2.000 lao động nông thôn, giải ngân vay vốn ưu đãi trên 170 tỷ đồng cho trên 2.900 hộ, cung ứng theo hình thức trả chậm trên 4.500 tấn phân bón cho hội viên phục vụ sản xuất. Thông qua việc phát động và thực hiện phong trào, số lượng hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm từ 8.500 đến 9.200 hộ, chiếm trên 75% số hộ hội viên. Số hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh đã cấp năm 2024 là 4.869 hộ, đạt 52,9% số hộ đăng ký, trong đó số hộ đạt cấp tỉnh, cấp trung ương tăng nhanh. Ngành nghề sản xuất kinh doanh được chuyển đổi theo hướng giảm ngành nghề trồng trọt, tăng ngành nghề chăn nuôi, sản xuất, chế biến kinh doanh dịch vụ. Phát huy những kết quả đạt được, Hội Nông dân huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những cơ hội thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế. Phấn đấu hàng năm có trên 75% số hộ hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi và có trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tại hội nghị, huyện Trấn Yên đã khen thưởng 25 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2024.
Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng cần thiết để trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình và kỹ năng cần thiết để trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại thị xã Nghĩa Lộ. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản. Trong thời gian 2 ngày, 50 học viên là công chức Sở Tư pháp, trợ giúp pháp viên pháp lý, các luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, các tư vấn viên pháp luật, cán bộ phòng tư pháp, phòng lao động thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cơ quan tiến hành tố tụng của các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ đã được tìm hiểu về kỹ năng cần thiết để giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình, cho người khuyết tật. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên có thêm kiến thức kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình trợ giúp cho những người yếu thế, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của nhà nước đối với người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cũng như toàn xã hội đối với nhóm người dễ bị tổn thương.
Tại trường tiểu học trung học cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á và công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Brenso Việt Nam tổ chức lễ phát động dự án đến trường an toàn và mũ bảo hiểm cho trẻ em năm học 2024-2025. Trong năm học 2024-2025, tỉnh Yên Bái là một trong ba tỉnh trên cả nước được hưởng lợi từ dự án đến trường an toàn với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng của giáo viên học sinh về an toàn giao thông đường bộ để bảo vệ các em trước những hiểm họa tai nạn giao thông. Các hoạt động chính bao gồm giáo dục toàn diện cho học sinh về an toàn giao thông đường bộ, tập huấn chuyên môn cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy về an toàn giao thông, trang bị mũ bảo hiểm chất lượng cao, cải tạo cơ sở tầng giao thông xung quanh trường học, củng cố kiến thức và kỹ năng an toàn đường bộ. Thông qua ngày hội an toàn giao thông và các chiến dịch truyền thông tại tỉnh Yên Bái, dự án này được triển khai tại 3 trường của huyện Trấn Yên, gồm trường tiểu học trung học cơ sở Minh Quân, trường tiểu học trung học cơ sở Việt Thành và trường tiểu học Hưng Khánh với 1.300 học sinh và giáo viên được hưởng lợi. Dự án mũ bảo hiểm cho em cũng được thực hiện hàng năm nhằm nâng cao ý thức về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó nhằm giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em. Dự án cũng đã góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục hướng dẫn quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học nói riêng và toàn thể trẻ em khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện. Cùng với đó là hành động toàn diện để loại bỏ những mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tinh gọn bộ máy, cần thấu suốt lời căn dặn của Bác Hồ, biết đồng sức, đồng lòng, việc gì khó cũng làm xong. Muốn vậy trước hết phải tạo được sự đồng bộ, đồng thuận trong toàn bộ hệ thống chính trị, phải có sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành, việc tinh gọn bộ máy, và để đồng bộ được thì phải làm từ trung ương. Theo báo Quân đội Nhân dân, việc tinh gọn bộ máy các cấp chắc chắn sẽ không thể làm hài lòng thuận ý mọi đối tượng bị ảnh hưởng. Vì thế cần thấu triệt phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, nghĩa là dù bị tinh giảm biên chế, thuyên chuyển công tác nhưng số đông cán bộ, nhân viên vẫn tin tưởng ủng hộ Đảng, Nhà nước vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Điều này đòi hỏi phải thực hiện tổng thể đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo chỉ đạo tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách. Muốn bảo đảm sự đồng bộ đồng thuận phải kiên quyết khắc phục bằng được tình trạng đầu voi đuôi chuột, nói hay làm dở. Miệng ủng hộ chủ trương chính sách của trên nhưng lại tìm cách đối phó, làm không đến nơi đến chốn, đồng thời ngăn chặn xử lý kịp thời những hành vi chần chừ, cố thủ lợi ích cục bộ ảnh hưởng đến lợi ích chung. Việc phát triển điện hạt nhân trở nên ngày càng cần thiết trong bối cảnh năng lượng toàn cầu đang đối mặt với thách thức lớn như tình trạng thiếu hụt nguồn năng lượng sạch, biến đổi khí hậu và sự gia tăng nhu cầu năng lượng. Chủ trương đầu tư nhà máy điện hạt nhân trong thời gian tới được các chuyên gia đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển khi công nghệ sản xuất điện hạt nhân ngày càng an toàn và không phát thải. Đây cũng là nguồn điện rẻ, ổn định, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn, đáp ứng lộ trình thực hiện net zero đến năm 2050 của Việt Nam. Với sự ủng hộ và đồng hành của cả hệ thống chính trị để triển khai một cách hiệu quả chương trình điện hạt nhân, thì chúng ta cần phải có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính và con người để có thể đáp ứng được yêu cầu trong quá trình xây dựng, vận hành và duy trì an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Việc phát triển thành công điện hạt nhân không những giải quyết bài toán đáp ứng nhu cầu tăng nhanh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần đưa khoa học công nghệ, công nghiệp của đất nước phát triển lên một tầm cao mới khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường dự kiến 10% với nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g trên 100ml trong dự thảo sửa đổi bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt vừa lấy ý kiến Quốc hội sau nhiều năm gây ý kiến trái chiều vẫn tiếp tục có những tranh luận. Trong chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, ngay sau khi phiên họp toàn thể nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, một số đại biểu cho rằng cần xem xét bối cảnh tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi nhẹ cân ở trẻ em còn cao để quyết áp thuế với nước ngọt hay không. Theo dự kiến luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đó có nội dung áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt hay không sẽ được trình Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 5 năm 2025. Ý kiến trái chiều về đề xuất này vẫn còn nên dư luận cho rằng trước vấn đề có thể gây tranh luận như vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục có những nghiên cứu dẫn chứng bằng chứng khoa học cụ thể thuyết phục, đánh giá kỹ lưỡng tác động đưa ra các biện pháp thực hiện như lộ trình phù hợp bảo đảm tính khả thi công bằng để đề xuất nhận được sự đồng thuận cao sớm ban hành áp dụng phát huy giá trị trong cuộc sống. Kế hoạch nền kinh tế tuần hoàn sẽ có tác động đến 7 nhóm lĩnh vực xuất khẩu chính của Việt Nam, trong đó có thiết bị điện tử, công nghệ thông tin, nhóm về pin, nhóm về bao bì, nhóm về nhựa, dệt may, da giày và số lĩnh vực khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, thực chất kinh tế tuần hoàn là việc làm rất hiệu quả nhưng lâu nay doanh nghiệp thường sản xuất theo cách truyền thống và không để ý những việc cần phải làm để hướng tới quy trình sản xuất theo hướng tuần hoàn. Tôi nghĩ nếu doanh nghiệp nào làm được tốt những quy trình hoặc những giải pháp kinh tế tuần hoàn thì doanh nghiệp đấy sẽ đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh tốt hơn. Vì kinh tế tuần hoàn là tiết kiệm được nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm được năng lượng, kéo dài được vòng đời sản phẩm, giảm thiểu được chất thải. Đấy là những hiệu quả chính cho doanh nghiệp và sau đó cho xã hội, bớt đi gánh nặng về xử lý những vấn đề môi trường cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù chi phí đầu tư sản xuất để thay đổi nhằm đáp ứng được những tiêu chuẩn châu Âu ban đầu có thể cao, nhưng khi doanh nghiệp đã có những chiến lược đầu tư thì sẽ thu được những hiệu suất kinh doanh sản xuất tốt hơn thì cũng sẽ giảm được chi phí về lâu dài. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã chỉ định người kế nhiệm tạm thời sẽ thay ông trong trường hợp ông rời nhiệm sở. Theo tuyên bố của ông Abbas, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Palestine sẽ giữ chức Tổng thống lâm thời không quá 90 ngày, trong thời gian đó sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Abbas đã giữ chức Tổng thống Palestine từ năm 2005 và thường gặp vấn đề về sức khỏe trong những năm gần đây. Điều này đặt ra mối lo ngại về khoảng trống quyền lực trong trường hợp ông không thể đảm nhiệm chức vụ Tổng thống. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia hiện là ông Rawi Fatat. Ông Fatat từng là lãnh đạo lâm thời sau khi ông Yasser Arafat qua đời năm 2004. Ngày 28 tháng 11, quân đội Israel đã công bố áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại miền nam Liban, tức một ngày sau khi lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban bắt đầu có hiệu lực. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 17 giờ hàng ngày đến 7 giờ sáng hôm sau. Theo đó, nghiêm cấm mọi hoạt động đi lại, di chuyển tại khu vực phía nam sông Litana. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11 theo thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian, nhằm cho phép người dân ở cả hai nước trở về nhà tại các khu vực biên giới bị tàn phá sau 14 tháng giao tranh. Theo các điều khoản ngừng bắn, lực lượng Israel có 60 ngày để rút quân khỏi miền Nam Liban và không bên nào được tiến hành các hoạt động tấn công. Tuy nhiên, trong ngày 28 tháng 11, nghị sĩ Liban, ông Hassan Falala cáo buộc quân đội Israel đã tấn công vào người dân đang trở về nhà sau khi sơ tán. Ngân hàng Trung ương Nga thông báo từ ngày 28 tháng 11 sẽ đình chỉ việc mua ngoại tệ trên thị trường trong nước cho đến cuối năm nay. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, cơ quan này sẽ ngừng mua ngoại tệ trên thị trường trong nước trong khuôn khổ quy định ngân sách nhằm giảm bớt biến động trên thị trường tài chính. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Nga sẽ tiếp tục thực hiện việc bán ngoại tệ trên thị trường trong nước liên kết với Quỹ Phúc lợi Quốc gia. Đồng rúp Nga tụt xuống mức thấp kỷ lục 114 rúp đổi được 1 đô la Mỹ, cho thấy sự mất giá chưa từng có từ khi các biện pháp trừng phạt quốc tế gia tăng. Trước tình hình này, Ngân hàng Trung ương Nga đã khẩn cấp áp dụng biện pháp tạm ngừng mua ngoại tệ để làm giảm áp lực lên thị trường hối đoái. Dự kiến các giao dịch mua ngoại tệ bị trì hoãn sẽ được khôi phục vào năm 2025 khi tài chính ổn định trở lại. Đồng rúp bắt đầu mạnh lên sau khi Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố đình chỉ mua ngoại tệ.
Thưa quý vị, xác định vốn vay ngân hàng chính sách xã hội là một trong những nguồn lực quan trọng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về nguồn vốn này để các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, hiểu rõ và hoạch định cho mình kế hoạch vay vốn phát triển mô hình kinh tế phù hợp nhằm mang lại việc làm, bảo đảm thu nhập, vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, những năm qua Trạm Tấu luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, cũng như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ở thành thị và nông thôn. Riêng trong 10 tháng năm 2024, Ngân hàng Chính sách huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ trên 308 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch, với 16 chương trình tín dụng chính sách, trọng tâm là vốn vay dành cho hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, nhà ở, đã tạo động lực giúp cho các hộ khó khăn trên địa bàn huyện vươn lên trong cuộc sống. Ông Hoàng Đình Huân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu nói.
Cái chỉ thị 40, cũng như kết luận 06 của Ban Bí thư, phòng giao dịch công an, giám sát vào cái chỉ đạo của ban đại diện tỉnh, ngân hàng tỉnh, đơn vị cũng cho vay với cái doanh số trên gần 50 tỷ. Đấy thì cho vay vào cái đối tượng chủ yếu là cái hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo. Thì đến thời điểm mà 31 tháng 5 cũng dư nợ đến gần 300 tỷ rồi. Và đấy thì qua cái cho vay vốn này thì cũng cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu cho vốn của các hộ trên địa bàn.
Gia đình chị Lò Thị Bình, thôn Hát Lưu 2, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu, nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Với phương châm không để hộ nghèo ở lại phía sau, thông qua tổ tín chấp của Hội Phụ nữ huyện với Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị đã được vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, chị Bình đã đầu tư mua 2 con bò nái sinh sản, nhờ áp dụng hình thức chăn nuôi bán chăn thả. Sau 2 năm, số lượng bò của gia đình đã tăng lên gấp đôi. Mới đây, gia đình chị Bình đã xuất bán được 1 lứa bò, thu về hơn 30 triệu đồng và trả được một phần nợ cho ngân hàng. Chị Bình nói. Nhờ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách, gia đình tôi đầu tư chăn nuôi. Những ruộng vườn trước không hiệu quả, tôi chuyển sang trồng cỏ voi cho trâu bò. Kinh tế gia đình cũng dần ổn định hơn trước. Vươn lên thoát nghèo nhờ nắm bắt nhu cầu của thị trường, gia đình Ang Già A Do, thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, hiện đã trở thành hộ có mức thu nhập khá ở địa phương. Từ khi được tiếp cận và được hướng dẫn vay 100 triệu đồng với lãi suất chỉ 0,65% cho vay hộ nghèo, nằm trong chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, anh Do đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, tập trung vào chăn nuôi lợn bản địa và nuôi bò thương phẩm. Khác với nhiều người, ngoài những kinh nghiệm, anh Do tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, đàn vật nuôi do địa phương tổ chức. Bên cạnh đó, anh còn học hỏi kỹ thuật chăn nuôi từ mạng Internet để tìm hiểu các kiến thức chăn nuôi, con vật, đặc sản. Nhờ vậy, thay vì áp dụng phương thức chăn thả tự nhiên, anh chuyển sang hình thức chăn nuôi bán công nghiệp. Đối với đàn lợn gần 20 con, anh tuân thủ nguyên tắc phòng bệnh là giải pháp tiên quyết. Còn đối với đàn bò, ngoài thức ăn tự nhiên, anh Do trồng thêm giống cỏ voi chất lượng cao để tăng dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe vật nuôi và làm thức ăn dự trữ ngày mưa hay khi xảy ra thời tiết khắc nghiệt. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, đàn vật nuôi của gia đình anh không ngừng được tăng lên. Bình quân mỗi năm, anh Do xuất bán từ 2 đến 3 đợt lợn thịt và bò thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Nhiều năm nay, mô hình kinh tế của gia đình anh Do trở thành điểm tham quan, học tập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Anh cũng được các cấp các ngành khen thưởng là hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Anh Do nói thêm:
mình hộ nghèo, mình thì là mình không đủ tiền, thì mình phải vay nhà nước chính sách một ít tiền về để hỗ trợ cho mình, là mình phải mua bò này, mua trâu này, mua lợn này về để phục vụ gia đình mình chứ. Cái đấy là cái chính sách là mình không phải đi buôn lung tung luôn.
Nếu như huyện Trạm Tấu xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn lực quan trọng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thì huyện Văn Yên tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là khi huyện đang nỗ lực về đích huyện nông thôn mới. Thông qua các tổ chức hội, tổ tiết kiệm vay vốn, người dân ở các địa phương được tiếp cận nguồn vốn kịp thời và được tư vấn mô hình kinh tế phù hợp. Các địa phương cũng triển khai nhiều cách làm hay, mô hình điểm. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết:
đối với địa bàn xã Mậu Đông thì có 6 thôn, thì đã lựa chọn một thôn, đó là thôn Đoàn Kết, để thực hiện là năm 2024 là xã có thôn Đoàn Kết là không còn hộ nghèo nữa. Để tiếp tục mà hỗ trợ cho các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, thì đối với địa phương xã thì đã thường xuyên rà soát các cái hộ nghèo trên địa bàn xã để có những cái phương hướng giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, đó là hỗ trợ người ta có thể bằng vay vốn thông qua các tổ chức tín dụng của các tổ chức hội và ngân hàng chính sách, rồi là chuyển giao khoa học và kỹ thuật, cây con giống để cho các hộ nghèo để tiếp cận các cái nguồn đầu vốn hỗ trợ của nhà nước cũng như là cái tiến bộ khoa học để áp dụng trong quá trình tổ chức phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2024 thì còn 87 hộ nghèo, xác định đến cuối năm 2024 chúng tôi sẽ giảm còn 42 hộ nghèo, thì hệ hộ nghèo sẽ còn 3%. Còn đối với các hộ cận nghèo thì đang có 47 hộ thì tiếp tục giảm nghèo, chúng tôi còn 2,97% các hộ giảm nghèo để nhằm từng bước đó là xây dựng xã Mậu Đông trở thành xã nông thôn mới nâng cao.
Nhờ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả giải quyết việc làm, mang lại nguồn thu ổn định cho hàng nghìn hộ dân trong tỉnh. Đặc biệt sau thiên tai, các nguồn vốn vay lại càng có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân vực dậy kinh tế, ổn định sản xuất. Anh Nguyễn Anh Tuấn, xã Nga Quán, huyện Trần Yên nói:
sau cơn bão vừa rồi thì nó ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái đời sống và cái sinh hoạt gia đình, đặc biệt là cái nguồn thu của gia đình chúng tôi. Tại vì thực ra bây giờ các anh các chị nhìn thấy bây giờ cánh đồng nó vùi hết, những cây giống nhỏ vừa xuống thì nó vùi chẳng còn gì luôn. Đấy, thế bây giờ cũng mong là được chính quyền và là ngân hàng chính sách cũng tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho chúng tôi vay thêm vốn bổ sung để khôi phục sản xuất sau bão này, để ổn định cuộc sống. Chứ tại vì bây giờ những mọi cái nguồn thu thì nó ảnh hưởng hết đến, cho nên là cái khả năng để trả lãi cho ngân hàng cũng rất là khó. Đấy, cũng kính mong là các cơ quan chức năng và bên quý ngân hàng đang tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho bà con chúng tôi.
Vốn vay ưu đãi hiện nay không chỉ là nguồn vốn trợ lực để thúc đẩy kinh tế ở các địa phương trong tỉnh, mà từ các chương trình hỗ trợ cho vay vốn đã làm thay đổi rõ nét về tư duy của người dân. Bởi có vốn, người dân mạnh dạn hơn trong đầu tư, chủ động tìm kiếm những mô hình kinh tế mới và chủ động nạp kiến thức về những lĩnh vực mình đã có kinh nghiệm và những lĩnh vực hoàn toàn mới. Điều này không chỉ mang lại thu nhập ngày càng ổn định, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, mà còn góp phần làm đa dạng các mô hình kinh tế của tỉnh.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tại ngôi trường tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn, cô giáo Nguyễn Thị Huyền không chỉ được học sinh tin yêu mà còn là niềm tự hào của đồng nghiệp. 15 năm qua, cô Huyền không ngừng phấn đấu, cống hiến, với tinh thần học hỏi không ngừng, luôn sáng tạo và kiên định trong sự nghiệp chồng người.
Năm học 2024-2025 đến với cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên trường tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn, trong niềm vui khi cô giành giải đặc biệt tại cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử tiếng Anh do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức. Niềm vinh dự này như tiếp thêm động lực để cô nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên trường tiểu học Trần Phú chia sẻ.
sau khi nhận được giải đặc biệt của cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử tiếng Anh thì bản thân tôi rất là vui. Vâng, bởi vì là thứ nhất là mình được giao lưu, học hỏi, chia sẻ cùng với các thầy cô, giáo viên dạy tiếng Anh trên cả nước về những kinh nghiệm giảng dạy của mình. Ngoài ra thì cũng thể hiện được cái sở trường đó là về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đó là một cái niềm vui cũng như là niềm tự hào trong thời gian tới. Thì với cá nhân tôi thì tôi sẽ luôn tiếp tục là cập nhật, ứng dụng các cái phần mềm ứng dụng vào trong những tiết dạy trong trường của mình. Ngoài ra thì tôi cũng chia sẻ với các thầy các cô giáo trong huyện cũng như là các cái đồng nghiệp của mình làm sao mà có cái bài giảng hay nhất, hiệu quả nhất và thể hiện được cái nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Năm học này, cô Huyền đảm nhận giảng dạy môn tiếng Anh từ khối lớp 1 đến lớp 5 của trường Trần Phú. Số lượng học sinh khá đông, ở độ tuổi khác nhau, nên để mỗi tiết học ngoại ngữ trở nên hấp dẫn, sinh động, cô đã nghiên cứu áp dụng phần mềm AI trong bài giảng. Không dừng lại ở đó, cô đã ghi các bước sử dụng phần mềm dưới dạng video và chia sẻ cùng đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cả trường. Cô giáo Nguyễn Thị Thơm, giáo viên trường tiểu học Trần Phú nói.
Tôi có may mắn được công tác cùng với đồng chí Nguyễn Thị Huyền. Đồng chí là giáo viên mà có nhiều năm kinh nghiệm, là một đồng chí cũng rất là ham học hỏi, hay tìm tòi khám phá, nhất là về công nghệ thông tin ứng dụng trong dạy học. Thì đồng chí, khi mà đồng chí thành thạo về những vấn đề mà đồng chí nghiên cứu được thì đồng chí rất là vui vẻ chia sẻ với đồng nghiệp của mình và có những cái hỗ trợ tích cực khi trong quá trình mà các đồng nghiệp thực hiện. Và nếu có khó khăn gì thì đồng chí sẵn sàng giúp đỡ và đồng chí luôn hòa nhã và giúp đỡ bạn bè.
Để giúp học sinh đạt kết quả cao trong học tập, cô đã triển khai các phương pháp giảng dạy sáng tạo và cá nhân hóa. Cô phân tích tỉ mỉ từng đối tượng học sinh để có phương pháp tiếp cận hiệu quả. Kết quả năm học 2023-2024, các lớp do cô giảng dạy đều đạt tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cô cũng là người hướng dẫn cho các em tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp huyện và tỉnh, giúp hai học sinh đạt giải 2 giải nhì và một học sinh đạt 3 giải 3 cấp tỉnh. Đây là một minh chứng cho sự tận tâm và nỗ lực không ngừng của cô trong việc khơi dậy tiềm năng của từng học sinh. Em Vũ Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 5B trường tiểu học Trần Phú nói.
Cô giáo luôn dạy bảo chúng em rất là nhiệt tình và ân cần ạ. Trong các tiết học thì cô giáo luôn dùng máy chiếu và máy tính để làm cho một tiết học được sinh động hơn, làm cho chúng em rất là hiểu bài.
Không chỉ là giáo viên gương mẫu, cô Huyền còn tiên phong cho việc ứng dụng công nghệ và giảng dạy. Thấu hiểu tầm quan trọng của công nghệ trong giáo dục hiện đại, cô đã thiết kế và đưa vào sử dụng 8 sản phẩm thiết bị dạy học số, tham gia cuộc thi, xây dựng thiết bị dạy học số cấp huyện, bao gồm nhiều bài giảng số tương tác như bảng nhân, bảng chia và cả thí nghiệm về nhiệt độ. Không chỉ là một nhà giáo giỏi chuyên môn, cô Huyền còn gương mẫu luôn nhiệt tình tham gia vào các phong trào xã hội và các hoạt động cộng đồng. Cô đã tham gia tích cực vào phong trào xây dựng đường phố và gia đình văn hóa tại các địa phương, đồng thời vận động mọi người cùng hưởng ứng góp phần xây dựng một môi trường sống lành mạnh và văn minh. Suốt 15 năm, cô Nguyễn Thị Huyền đã nhận được nhiều phần thưởng giấy khen của các cấp trao tặng. Trong năm học 2023-2024, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những thành tích này chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của cô giáo tận tâm này. Bà Lưu Thị Tươi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú cho biết.
Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Trường Tiểu học Trần Phú, thực sự là một cô giáo ưu tú mà đáng để cho các giáo viên khác học hỏi. Nếu như trường nào cũng có những giáo viên như cô giáo Nguyễn Thị Huyền thì môi trường giáo dục của nhà trường ấy rất là yên tâm. Bởi vì cô Huyền là người rất là ý thức về đạo đức lối sống, nhưng cô còn có cái ý thức vươn lên trong chuyên môn rất là tốt. Ngay từ ngày đầu mới về công tác tại trường ấy, cô đã rất muốn phấn đấu về công tác chuyên môn, rất muốn ban giám hiệu dự giờ để rút kinh nghiệm bồi dưỡng cho cô. Thế và cô rất là chịu khó, tích cực nghiên cứu tài liệu học hỏi, đặc biệt là nghiên cứu các cái ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Và cái môn học của cô, học sinh rất là hứng thú học tập. Các em rất là muốn học tiếng Anh và chất lượng tiếng Anh của nhà trường rất là tốt. Thế ngoài ra thì cô cũng sẵn sàng tham gia các cái hội thi, cuộc thi của ngành tổ chức như là thi chữ đẹp cấp trường, cô thường đạt giải nhất, giải nhì của trường. Thế còn thi về chuyên môn thì cô cũng đã từng đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Cô Nguyễn Thị Huyền không chỉ là người giáo viên tận tụy hết lòng vì học sinh mà còn là một tấm gương sáng về tinh thần học hỏi sáng tạo trong dạy học. Với những nỗ lực không ngừng, cô đã và đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, xây dựng hình ảnh một nhà giáo tâm huyết, hết mình vì sự nghiệp chồng người. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.